Tình yêu không lệ thuộc.
Đôi khi có ý tưởng rằng để thật sự tu hành thì bạn không thể yêu đương, hoặc chỉ yêu đương theo một cách thế không lệ thuộc, không ràng buộc. Điều này có nghĩa là bạn có thể tìm kiếm nhiều mối quan hệ, trong đó các bên có liên quan là hết sức tâm linh đến độ họ không chỉ không ràng buộc với nhau mà còn bàng quan và ít quan tâm chăm sóc cho nhau, bởi họ khẳng định một không gian tâm linh và không bám chấp. Những người này vẫn có vẻ như cần tiếp xúc tính dục nhưng chỉ dựa trên các quan niệm riêng của họ mà thôi. Khi bạn yêu thương ai đó, việc phát triển một sự phụ thuộc lẫn nhau là điều hết sức tự nhiên. Một mối quan hệ là khi hai tập hợp thói quen tiêu cực gặp nhau, nhưng cũng là hai tập hợp thói quen tích cực gặp nhau nữa. Điều này sẽ mang đến điều gì đó cho người kia, tùy theo óc sáng tạo và các quan tâm khác nhau của họ. Một thế giới mới sẽ mở ra và thế giới của người này sẽ được làm giàu thêm nhờ thế giới của người kia. Nếu có tình yêu thật sự, cả hai sẽ ảnh hưởng sâu sắc lẫn nhau vì điều tốt. Không phải là tình yêu không ràng buộc, mà là tình yêu không chấp thủ, là điều mà mọi người, dù xuất gia hay không xuất gia, đều nên cố gắng dung bồi. Các vấn nạn trong tình yêu nảy sinh khi chúng ta bám chấp vào người mà chúng ta yêu hay vào những cảm xúc mà người ấy tạo ra cho chúng ta. Nếu bám chấp vào người ấy, chúng ta lúc nào cũng muốn sống với họ. Điều đó sẽ chẳng lành mạnh chút nào cho cả hai. Người bị bám chấp sẽ cảm thấy chật chội và tù hãm, và người đang bám chấp sẽ không thể nào phát triển các mối quan hệ thân thiết với những người khác. Do đó, cả hai sẽ bị mắc kẹt và không thể nào phát triển bên trong cũng như bên ngoài mối quan hệ đó. Như với bất kỳ sự chấp thủ nào khác, chúng ta trở nên bị hạn hẹp bởi những gì mình bám chấp. Tình yêu giữa hai người không phải là một sự sát nhập, đó là sự gặp gỡ và đi bên nhau trên cùng một con đường.
Kết giao.
Yêu thương mọi người theo những phương cách khác nhau là điều hết sức quan trọng, bởi nó cho phép chúng ta thoát khỏi thái độ vị kỷ và trải rộng cái tôi của mình. Nó khai mở toàn bộ hiện hữu của chúng ta để đón nhận một thế giới liên thông, trao đổi, trìu mến và ấm áp. Tình yêu làm tan chảy những rào cản cứng nhắc bên trong chúng ta, những rào cản do chúng ta dựng lên, lẫn cảm giác cô độc vốn đi cùng với thân phận con người. Bằng cách chia sẻ thế giới với tha nhân, chúng ta có cơ hội để yêu thương và mang sự ấm áp vào cuộc đời mình lẫn cuộc đời của họ. Điều này trở nên hiển nhiên đối với tôi khi bà của tôi quá yếu lúc tuổi già, đến mức việc mỉm cười đối với bà chẳng mang lại chút phản ứng ấm áp và vui vẻ như bình thường. Bà không thể quan hệ với chúng tôi trên bình diện con người như vậy được nữa. Tuy nhiên, có hai điều còn lại đã mang đến cho bà niềm vui: hoa và mấy con vật. Bà luôn luôn vui vẻ mang đến cho chúng tôi những bông hoa hái ngoài vườn. Cũng vậy, khi cháu gái của tôi mang đến cho bà một con thỏ con với bộ lông mềm mịn, bà sẽ luôn ngồi bên cạnh nó. Có thể quan hệ theo một cách thế yêu thương với con vật này đã khiến bà hạnh phúc. Đó dường như là cái khoen cuối cùng bà có thể liên kết với một hữu thể khác. Một hữu thể giúp bà thoát ra khỏi sự cô độc mà tuổi già và bệnh tật đã đè nặng lên bà. Cơ hội để kết nối và quan hệ với một hữu thể khác là một món quà hết sức quan trọng, cần phải được nuôi dưỡng, cho dù đó là với bạn bè, gia đình, con cái hay các con vật. Là một người bạn khôn ngoan, biết quan tâm chăm sóc, một thành viên trong gia đình biết trìu mến, Một người cha hay mẹ biết yêu thương và một người biết yêu thương loài vật có nghĩa là gì? Để phát triển các mối quan hệ và tình bạn, chúng ta cần hiểu và quan tâm chăm sóc người khác vì chính lợi ích của người đó, chứ không phải vì lợi ích của chúng ta. Để có thể làm được điều ấy, điều hết sức quan trọng là phải phát triển một tình yêu thương sáng tạo, khôn ngoan, một tình yêu không biết sợ hãi và đồng thời cũng thật kiên định. Trong Kinh Giáo Thụ Thiyakala Việt, Đức Phật có mô tả một tình bạn nhân hậu, một người bạn biết giúp đỡ trong cơn hoạn nạn, người không thay lòng đổi dạ dù trong hạnh phúc hay buồn đau, người có những lời khuyên quý báu và biết cảm thông. Tình bạn đối với Đức Phật được giữ gìn bằng những lời tương kính, sự giúp đỡ, sự công bằng và sự chân thật. Đức Phật xem sự phát triển của tình bạn như một yếu tố quan trọng của việc dung bồi con đường tu hành. Chúng ta cần sự giúp đỡ và tình yêu thương của tha nhân, và họ cũng cần sự giúp đỡ và tình yêu thương của chúng ta. Với ý thức quán sát, chúng ta có thể khám phá các duyên khởi bên trong và bên ngoài, sẽ giúp chúng ta trở thành những người bạn tốt, giúp chúng ta phát triển các quan hệ đầy tình yêu thương. Những thói quen nào đó sẽ làm cho việc này trở nên khó khăn hơn. Chẳng hạn nếu chúng ta dễ sợ hãi, việc tin tưởng ở người khác cũng như việc quan hệ với họ theo một cách thế thoải mái sẽ trở nên khó khăn hơn. Chính vì lẽ này mà Đức Phật đã dạy phương pháp thiền quán về lòng nhân ái như một đối trị sợ hãi. Nếu chúng ta phát triển tâm từ và nhìn thế giới một cách nhân ái hơn, việc chúng ta quan hệ với thế gian một cách sẵn lòng hơn sẽ trở nên dễ dàng. Khi dung bồi tấm lòng bác ái, chúng ta cầu mong cho hạnh phúc của mình và hạnh phúc của tha nhân theo một cách thế có tính hệ thống và có tính chú tâm. Chúng ta nỗ lực để thừa nhận tầm quan trọng của cuộc sống của mỗi hữu thể lẫn nhu cầu được hạnh phúc của hữu thể đó. Trong pháp thiền này, chúng ta nhìn ra khỏi những phản ứng quen thuộc đối với cái tôi của mình và đối với tha nhân đều đang trở nên cứng nhắc lẫn hạn hẹp theo thời gian. Và chúng ta vươn ra khỏi cái tôi của chúng ta, cái tôi đang sống, hít thở và có thể đang hạnh phúc trong khoảnh khắc ấy. Một thói quen phản tác dụng khác trong tình bạn là ngã mạn, sự kiêu căng, ngạo mạn. Nếu bạn nghĩ rằng tình bạn và sự hiểu thấu người khác là điều tự nhiên, không cần phải có bất kỳ ý tưởng về sự hỗ tương và các mối quan hệ chia sẻ, nó có thể sẽ trở thành một mối quan hệ hết sức thiên vị, chẳng có chút quân bình nào. Thêm nữa, sẽ thật dễ dàng hơn để làm bạn với những người có chung quan điểm, ý kiến, nhận thức, văn hóa. Nhưng việc làm bạn với những người khác biệt với mình về nhiều phương diện cũng thật hấp dẫn và có tính chất làm giàu cho cuộc sống. Tôi thấy rằng thật xứng đáng khi giao du, kết bạn với ai đó thuộc một nền văn hóa khác, người có những ý kiến và nhận thức khác biệt. Nó mở rộng vũ trụ của tôi và chỉ cho tôi thấy tiềm năng đa chiều kích của con người. Thật hết sức dễ dàng để người ta bị mắc kẹt và bị hạn chế bởi những ranh giới yêu thích của riêng mình. Quan hệ gia đình. Gia đình là nền tảng và là chỗ dựa của bất kỳ cuộc sống nào của con người. Nói chung, chúng ta tiêu dùng hết 20 năm hình thành vào gia đình của mình. Theo thời gian, các kết cấu gia đình phát triển và cũng được tái tạo từ các thế hệ tổ tiên. Đây là sự thách đố đối diện với bất kỳ bậc làm cha, làm mẹ nào khi nuôi dạy con cái. Tôi đang tái tạo cách thức cha mẹ tôi đã nuôi dưỡng tôi và cách thức họ đã sống, hay tôi đang làm điều gì đó khác hẳn. Hoàn cảnh xã hội của mỗi thế hệ trong các thế kỷ 20 và 21 đã thay đổi nhanh chóng. Thường thì có vẻ như khó lòng mà áp dụng được những thói quen và tập tục xưa cho các thế hệ mới. Cùng lúc đó, thông điệp của Đức Phật trải suốt 2.500 năm vẫn còn giá trị đối với chúng ta và hoàn cảnh của chúng ta. Khi Ngài giảng dạy về trách nhiệm hổ tương giữa cha mẹ và con cái là phải giúp đỡ lẫn nhau và thương yêu nhau. Dĩ nhiên, chúng ta đâu có được lựa chọn gia đình mà mình được sinh ra. Đôi khi chúng ta may mắn và thấy mình sống trong môi trường ổn định và đầy tình yêu thương. Nhưng đôi khi chúng ta bất hạnh cũng như thấy mình bị rơi vào cảnh ngộ, bấp bênh và lạnh nhạt. Nhưng ngay cả trong môi trường tốt đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể phát triển những thói quen xấu. Và trong cảnh ngộ khó khăn, chúng ta vẫn có thể phát triển những cấu trúc thiện lành. Nhiều yếu tố gây tác động bên trong lẫn bên ngoài khi một đứa trẻ lớn lên. Điều hết sức quan trọng đối với các bậc cha mẹ là chấp nhận rằng việc làm cha, làm mẹ là một nhiệm vụ khó khăn. Trong đó nói chung, họ sẽ cố gắng hết sức mình và đôi khi bị thất bại. Điều hết sức ấn tượng là mẫu mực sống của cha mẹ sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn cả lời khuyên của họ. Cha mẹ sẽ ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến con cái. Nhưng chính các xu hướng và phẩm chất, cảm xúc, thể chất và tình cảm của đứa trẻ cũng ảnh hưởng đến họ. Sự quan sát có thể giúp chúng ta trở nên ý thức nhiều hơn đến những giả định và mong đợi về cái tôi của mình và về những người thân trong gia đình. Để gia đình hòa hợp, điều cần thiết là tình yêu, nhưng cũng còn cần đến cả sự hợp tác và hiểu biết. Sẽ thật hữu ích để mỗi thành viên trưởng thành trong gia đình cố gắng gặp gỡ người kia trong hiện tại và vượt ra khỏi quan điểm quen thuộc vốn đã được xây dựng theo thời gian. Chúng ta khát khao dương đến người ấy trong khoảnh khắc này với tư cách một con người cùng với những sợ hãi, khổ đau và hoan hỷ của họ. Những người trưởng thành thường cảm thấy cha mẹ họ không thực sự lắng nghe họ hoặc không chịu hiểu họ. Điều quan trọng là phải hiểu rằng những thế hệ khác nhau có những cách quan hệ khác nhau. Một số người có định hướng tâm lý rõ ràng hơn và có thể trò chuyện dễ dàng, cũng như quan hệ một cách thân mật hơn. Những người khác thì có phương thức hiện hữu, cũng như liên thông khác. Chúng ta phải gặp gỡ mọi người tại chính nơi họ đang tồn tại, chứ không phải nơi chúng ta muốn họ tồn tại. Chuyện ấy đối với các bậc cha mẹ là một điều thật khó khăn. Cho nên, đối với chúng ta, những người trưởng thành nhỏ tuổi hơn họ, việc thích nghi theo họ thì dễ dàng hơn là họ thích nghi theo chúng ta, bên trong những giới hạn và lý do. Thật đáng buồn là khi các cấu trúc trong cá nhân và gia đình đã quá thành nề nếp đến mức có vẻ như chẳng còn cơ hội để thay đổi nữa. Và do đó, chúng ta cần cố gắng để thay đổi hoặc làm yếu đi các thói quen trước khi chúng trở nên quá kết chặt. Bằng không, chúng ta sẽ phải biết thích nghi một cách sáng tạo trước một tình huống bất biến. Làm cách nào? Chúng ta, với tư cách những thành viên trong gia đình hay bạn bè, thoát ra khỏi một cuộc lưu đày tự mình gây ra cho mình và vươn ra khỏi những lối mòn để đột phá một cách nhân ái và có hiểu biết. Điều quan trọng là phải hiểu rằng nếu chúng ta càng tách biệt khỏi một người càng xa bao nhiêu, việc nối kết trở lại càng khó khăn hơn nhiều, bấy nhiêu. Chúng ta ngưng quan hệ với người đó trong hiện tại và tiếp tục giao kết với hình ảnh về con người đó mà chúng ta đã có trong quá khứ. Chúng ta cần dung bồi lòng can đảm, tình yêu thương và sự kiên định để giữ gìn sự cởi mở đón nhận.
Lòng biết ơn.
Có một kinh Phật tên là Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân Kinh, Katanusuta Gratitude. Đây là kinh đã khiến sư phụ của tôi, thầy Kusan, phải khóc bất cứ khi nào ông nghĩ đến nỗi buồn và sự lo lắng của mẹ ông lúc ông xuất gia. Khi ông nói về điều này, Tâm trạng ông hết sức cảm động đến mức tôi nhìn thấy rõ như in hình ảnh của ông khi rời khỏi gia đình và việc mẹ của ông đang đứng khóc ở bậc cửa. Chính trong quyển kinh này, chúng ta tìm thấy 10 loại từ ái mà một người mẹ ban cho con cái mình. Phụ mẫu thập ân.
Ân cưu mang nặng nhọc, giữ gìn và bảo toàn cho con. Ân sinh đẻ cay đắng và đớn đau. Ân sinh con ra rồi chỉ biết có con mà quên nghĩ đến mình. Ân nuốt đắng nhã ngọt cho con. Ân bên ướt mẹ chịu, bên ráo con lăn. Ân ẵm bồn bú mớm cho con lúc còn thơ ấu. Ân chịu bao dơ giấy tắm rửa giặt giũ cho con. Ân trông ngóng khôn nguôi khi con xa nhà. Ân nuôi nấng con mà cam lòng tạo bao ác nghiệp. Ân suốt đời lo lắng cho con.
Đây là những mốc thực tiễn của sự suy ngẫm khiến chúng ta nhận chân mình đã phụ thuộc biết bao nhiêu vào cha mẹ lúc còn niên thiếu, rằng họ đã tự ái với chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên nếu một hoặc cả hai người song thân của chúng ta bị bệnh, họ sẽ không thể nào thể hiện tất cả ân đức đã nói trên. Vậy, làm cách nào người ta có thể trở thành một bậc cha mẹ đủ tốt cho một đứa con đủ tốt? Việc nuôi dạy con cái chẳng dễ dàng gì. Con cái có thể gây căng thẳng cho mẹ cha. Các bậc cha mẹ cần có khá nhiều chịu đựng nhẫn nại để nuôi dạy con cái. Một lần nữa, con đường chiết trung chính là những gì chúng ta nên mong cầu. Yêu thương con cái mà không gây hạn chế cho chúng, và trong khi chăm lo hạnh phúc cho chúng, phải mang đến sự kỷ luật mà không gò ép theo khuôn khổ một cách mù quáng, như bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng có thể làm chứng. Việc làm cha mẹ là một luyện tập gian khó nhất người ta có thể tìm thấy trong phạm trù yêu thương và bình đẳng. Và đây là một thách đố thường xuyên, hòa giải với sự vô thường và biến dịch.
Hướng dẫn thiền định. Quán tâm từ ái.
Vào buổi tối, hãy ngẫm nghĩ về tất cả những gì mà bạn đã quan hệ trong suốt ngày hôm ấy. Chồng hay vợ, những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người lạ và các con vật nuôi. Ngoài sự hài lòng về bất kỳ cuộc gặp gỡ đặc biệt nào đó, việc kết giao với ai đó, việc có một sự tiếp xúc chia sẻ với người khác mang lại cảm giác ra sao? Thế rồi, hãy tập trung sự chú ý vào chính bạn, vào tính chất con người của bạn, vào sự kiện rằng bạn đang sống và đang hít thở. Hãy cố gắng cầu chúc cho mình bằng cách lặp đi lặp lại thầm bên trong 3 câu nói sau đây trong ít phút.
Cầu cho tôi được khỏe mạnh. Cầu cho tôi được hạnh phúc. Cầu cho tôi được bình an.
Thế rồi, hãy mang suy nghĩ đó đến những người đang sống gần gũi với bạn và nhìn thoát ra khỏi những suy nghĩ mà bạn có thể đang có về họ. Lần lượt nghĩ đến từng người và cầu mong cho họ được tốt lành bằng cách nói thầm trong đầu.
Cầu cho ai đó được khỏe mạnh. Cầu cho ai đó được hạnh phúc. Cầu cho ai đó được bình an.
Bây giờ, hãy mở rộng trái tim đón nhận mọi thứ đang sống xung quanh bạn. Cây cỏ, động vật, con người. Khi làm điều này, bạn mở lòng đón nhận cuộc sống và tiềm năng của họ, và cũng cầu chúc cho họ đạt được nhiều điều tốt lành. Thế rồi, hãy mở rộng ý thức sang những người bạn yêu mến và những người đã có nhiều hỗ trợ cũng như giúp đỡ cho cuộc sống của bạn và cầu chúc cho họ đạt được những điều tốt lành bằng cách lặp lại ba câu nói dung bồi tấm lòng nhân ái như trên. Thế rồi hãy mang sự chú ý của bạn đến những người mà bạn có vẻ như cảm thấy bình thường, không yêu mà cũng chẳng ghét, những người mà bạn gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày. Hãy vươn rộng đến họ, đến cuộc sống, những hy vọng và tiềm năng của họ và cũng cầu chúc cho họ đạt được nhiều điều tốt lành. Thế rồi, hãy nghĩ sang những người mà bạn đang gặp phải những khó khăn với họ hay bạn không ưa họ. Trước tiên, hãy chọn những người ít gây rắc rối cho bạn nhất. Khi trái tim của bạn đã trở nên vững chãi và cởi mở hơn, hãy nghĩ sang những người đang gây nhiều khó khăn cho bạn. Hãy cầu mong cho tất cả họ đều đạt được những điều tốt lành, đồng thời cẩn thận đừng nuôi dưỡng và đừng gây tăng sinh những vấn nạn mà bạn đang gặp phải với họ. Hãy cầu mong cho họ gặp được những điều tốt lành bằng cách nhìn thoát ra khỏi những gì bạn không ưa ở họ. Và vươn đến những người giống như chính bạn, những người đang đau khổ và muốn được hạnh phúc. Cuối cùng, hãy mở rộng trái tim của bạn để đón nhận cả thế gian.
Cầu cho tất cả chúng sinh đều được khỏe mạnh. Cầu cho tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc. Cầu cho tất cả chúng sinh đều được bình an.
Cũng thực hiện phép thiền này khi bạn đang ở bên ngoài, khi bạn đang đi bộ trên đường phố hay đang ngồi trên xe buýt. Hãy cầu chúc điều tốt lành cho mỗi người bạn thấy và gặp gỡ.